Khúc ca 12. Viên mãn Úc Cải Hoàng. Dòng họ Nguyễn. Gia tộc tạo nên diện mạo chữ S. Khi nhắc về lịch sử Việt Nam, chúng ta thường có thói quen nói về các trận đánh ở Chi Lăng, Bạch Đằng, Vạn Kiếp, mà ít nhắc tới các trận đánh tại thành Quy Nhơn hay trận Thị Nại. Nếu như các khúc ca trước, sử Việt thời phong kiến, thường là các cuộc tranh giành ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, thì bây giờ đến lượt Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Sài Gòn, bước lên sân khấu lịch sử. Nơi đây, những nhân tài rực rỡ sẽ cùng nhau xuất hiện trong một thời đại đẫm máu mà không kém phần huy hoàng. Bản tráng ca cuối cùng của cuốn sách sẽ là khúc ca dài nhất, bởi vì kéo dài 200 năm và mang trong mình những hào hùng tráng khí của một trang sử ít nhiều bị khuất lấp. Để tìm hiểu vì sao dòng họ Nguyễn, Gia Miêu hoặc Nguyễn Phúc bước lên vũ đài lịch sử của dân tộc Việt Nam và sau đó tạo nên diện mạo chữ S hôm nay, cần phải lùi lại một giai đoạn lịch sử trước đó. Vào năm 1527, nhà vua cuối cùng của triều Lê Sơ và Lê Cung Hoàng buộc phải viết chiếu nhường ngôi cho một vị tướng văn võ song toàn và đầy tham vọng. Người đó tên là Mạc Đăng Dung. Nhà Mạc từ đó thay nhà Lê nắm quyền điều hành đất nước. Nhưng có một vị tướng cũ của nhà Lê không chấp nhận nhà Mạc. Ông trốn qua Ai Lao, Lào bây giờ, gây dựng lực lượng, đi tìm hậu duệ nhà Lê, Tôn Lập làm vua, dựng cờ chống lại nhà Mạc từ vùng đất Thanh Hóa. Vị võ tướng đó tên là Nguyễn Kim, người gốc Thanh Hóa. Nhà vua được lập là vua Lê Trang Tông, vị vua mà trong nhân gian gọi là chúa Chởm, cùng câu tục ngữ nợ nhua chúa Chởm, hình thành vì thuở Hàng Vi nhà vua ăn chịu nhiều quá. Nguyễn Kim có một người con rể tên là Trịnh Kiểm, cũng là một vị tướng tài ba, văn võ song toàn. Với sự hỗ trợ của con rể Trịnh Kiểm, Nguyễn Kim dùng lại kế của Nguyễn Chích năm xưa ở khởi nghĩa Lam Sơn, đấy là chiếm hai vùng Thanh Nghệ để làm bàn đạp tấn công ra Thăng Long, nơi nhà Mạc chiếm giữ. Đây chính là giai đoạn chiến tranh Nam Triều Bắc Triều. Để đối phó với thế như chẻ tre của quân Lê Trang Tông, nhà Mạc dùng kế trá hàng cho trung hậu Hầu Dương Chấp Nhất giả hàng đầu độc Nguyễn Kim. Kế sách thành công, Nguyễn Kim chết, trung hậu Hầu về lại với Mạc Phú Hải. Trước khi chết, Nguyễn Kim giao lại toàn bộ binh mã cho Trịnh Kiểm. Vậy là toàn bộ binh quyền của nhà Lê rơi vào tay Trịnh Kiểm. Người con rể này sẽ mở ra giai đoạn vua Lê chúa Trịnh. Nguyễn Kim có hai người con trai thứ hai của Nguyễn Kim chính là chúa tiên của dòng họ Nguyễn mở cõi Việt Nam sau này, Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng càng lớn càng thông minh, tài kim văn võ, từng ra trận chém tướng và được vua Lê Trang Tông khen là thực hổ phụ sinh hổ tử. Nguyễn Hoàng lớn lên, chứng kiến anh trai Nguyễn Uông chết bí ẩn. Lo sợ anh rể Trịnh Kiểm làm hại nên giả ốm ở phủ để tránh nghi ngờ. Đồng thời, gửi người đến Bạch Vân Am gặp Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm vấn kế. Trạng Trình đã cho ông một lời khuyên, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân, nghĩa là hoành sơn tức là đèo ngang trở về trong, là có thể dung thân muôn đời được. Nguyễn Hoàng hiểu ý, nhờ chị ruột mình là bà Ngọc Bảo, vợ Trịnh Kiểm và thái phó Nguyễn Ư Dĩ, xin Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ ở Thuận Hóa, là khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên, Huế ngày nay. Trịnh Kiểm đồng ý bởi hai lý do. Thứ nhất là muốn tránh một kẻ có thể đe dọa vị trí của mình. Thứ hai là ông cần người để quản lý vùng Thuận Hóa heo hút mà lòng người chưa phục. Nhưng Trịnh Kiểm không ngờ, ông đã thả hổ về rừng, thả rồng ra biển. Từ dấu chân Nguyễn Hoàng, dòng họ Nguyễn rồi đây sẽ xây dựng một vương quốc đàng trong với chính đời chúa Nguyễn. cùng với nhà Trịnh ở đàng ngoài, tạo nên cuộc can qua mang tên Trịnh Nguyễn phân tranh. Nhưng đi cùng với đó là công cuộc khai hoang tới mũi Cà Mau, xây dựng nên một đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ, tiếp thu thêm văn hóa Khmer, đánh bại hoàn toàn Chăm Ba, Chân Lạp, Giang Tây, đón những dòng người nhập cư mới, kiến tạo một dải đất thẳng cánh cò bay ở miền Nam, để cùng với miền Bắc sông Hồng tạo nên văn minh Đại Việt giai đoạn cận đại. Hậu duệ của chúa tiên Nguyễn Hoàng là Nguyễn Phúc Ánh, tức vua Gia Long, vào năm 1802 sẽ thống nhất một dải từ địa đầu Nam Quan đến mũi Cà Mau, để chính thức tạo nên đất nước hình chữ S như bây giờ. Đấy là triều đại quân chủ cuối cùng của dân tộc Việt Nam, khúc ca dựng nước cuối cùng thời đại phong kiến, ghép lại bản hùng ca sử Việt Trang trang sách hôm nay. 1. Chúa Nguyễn mở cõi vào Nam. Ai về xứ Bắc ta đi với, thăm lại non sông giống Lạc Hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Ai nhớ người chăng ôi Nguyễn Hoàng, mà ta con cháu mấy đời hoang, vẫn nghe trong máu buồn xa xứ, non nước rồng tiên nặng nhớ thương. Vẫn nghe tiếng hát trời quan họ, xem nhịp từng câu vọng cổ buồn, vẫn nhớ vẫn thương mùa vải đỏ, mỗi lần mang mát hương sầu riêng. Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên, chinh Nam say bước quá xa miền, kinh đô nhớ lại xa muôn dặm, muốn trở về quê mơ cánh tiên. Ai đi về Bắc xin thăm hỏi, hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa, hoàng kiếm hồn xưa linh quy hỡi, bao giờ mang kiếm trả dân ta. Nhớ Bắc, Huỳnh Văn Nghệ, năm 1940. Xin mở đầu câu chuyện về chính đời chúa Nguyễn và gia tộc họ Nguyễn bằng thời thơ thấm đẫm tình dân tộc. Bài Nhớ Bắc của thi tướng Rừng Xanh Huỳnh Văn Nghệ. Chúa Nguyễn Hoàng và hậu duệ của ông chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ quê cha đất tổ. Và không chỉ mỗi dòng tộc nhà Nguyễn luôn thương nhớ đất Thăng Long, mà dù người Nam hay người Bắc, bao thế hệ người Việt ra đi mở cõi, bao thế hệ lưu lạc tha phương, thì hồn người nước Việt đến chân trời góc bể nào vẫn nhớ mình thuộc nòi giống Lạc Hồng. Ngàn đời nước Việt bền vững chính bởi người Việt chưa bao giờ quên đi những khúc sử ca và những bậc tiền nhân đã tạo nên diện mạo hình chữ S. 1.1 Chúa Tiên. Năm 1558, Nguyễn Hoàng rời Tây Kinh ra đi, cùng với tùy tùng và những người bạn chiến đấu xứ Thanh Nghệ. Trong đó có những người thân tín như Nguyễn Ư Dĩ, Mạc Cảnh Huống, Tường Lộc. Rồi đây những con người này sẽ dựng xây một vương triều mới ở nơi đất khách quê người. Theo thời gian và hoàn cảnh tranh đấu mà dần dần ly biệt với Thăng Long, phải sau gần hai thế kỷ, hậu duệ của họ mới quay lại mảnh đất Thăng Long và Tây Kinh của cha ông ngày nào. Nguyễn Hoàng ban đầu đóng dinh tại Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị ngày nay. Những năm đầu tiên, ông tập hợp quanh mình những người cộng tác ưu tú, lo việc phát triển các nguồn kinh tế và vỗ về yên dân, nộp thuế đầy đủ cho Tây Kinh, 400 lạng bạc và 500 xúc tơ lụa. Đích thân yết kiến vua Lê và anh rể Trịnh Kiểm. Đến năm 1570, Trịnh Kiểm giao ông trấn thủ luôn đất Quảng Nam. Nguyễn Hoàng trở thành tổng trấn tướng quân kiêm quản cả xứ Quảng lẫn xứ Thuận Hóa. Chúa Tiên chăm lo đời sống nhân dân nhưng cũng phát triển quân sự, hòng đối phó với những đợt vây hãm trên biển của thủy quân nhà Mạc đánh vào khu vực này. Người đời sau nhắc nhiều về ông như người đặt nền móng cho việc phát triển kinh tế khu vực phía Nam. Kỳ thực, để có đủ dũng cảm và tầm nhìn mang gươm đi mở cõi, thì võ công trên lưng ngựa há sao có thể kém được. Cho tới tận ngày mất, Nguyễn Hoàng gần như là một vị chúa bất bại trên chiến trường. Hai lần ngài đánh bại quân nhà Mạc trên đất Thuận Quảng. Lần đầu dùng kế hỏa công, lần thứ hai dùng mỹ nhân kế khiến quân Mạc đại bại. Theo Việt Nam, những sự kiện lịch sử từ Khởi Thủy đến 1858 của Viện Sử Học, Nhà Xuất Bản Giáo Dục năm 2001. Tháng 5 năm Quý Tỵ năm 1593, Nguyễn Hoàng từ Thuận Hóa ra Thăng Long yết kiến vua Lê, dân nộp sổ sách quân dân kho tàng hai xứ Thuận Quảng. Vua Lê phong cho Nguyễn Hoàng làm Trung quân đô đốc Phủ Tả, đô đốc dưỡng phủ sự, thái úy, Đoan Quốc Công sai quân đi đánh dẹp Dư Đảng Mạc ở các xứ Sơn Nam, Hải Dương, trang 278. Trở về Thuận Quảng, Nguyễn Hoàng bắt đầu tiến hành xây dựng cơ đồ. Từ xưa đến nay, giữa thế quyền và thần quyền luôn có sự kết nối. Hệ tư tưởng sẽ đóng vai trò làm bền vững thêm bộ máy cai trị, và ngược lại, bộ máy cai trị sẽ hỗ trợ cho tôn giáo phát triển. Nguyễn Hoàng nhìn ra dân miền Nam là dân di cư, người dân tộc hoặc dân địa phương gốc rễ chưa bền, nên việc làm đầu tiên của ông chính là cho xây các chùa chiền, miếu mạo, tạo tâm linh và đời sống tín ngưỡng cho nhân dân đàng trong. Sau đó mới tiến hành tổ chức lại bộ máy hành chính, tách và gộp các phủ ở Thuận Quảng để dễ bề quản lý. Chùa Thiên Mụ tại Huế chính tay Nguyễn Hoàng xây dựng. Đặc biệt, ông còn xây dinh trấn tại Thanh Chiêm trên đất phủ Điện Bàn. Chính trấn này sẽ trở thành điểm quản lý quan trọng nhất ở miền Nam. Vừa để coi sóc thương cảng Hội An, vừa là bộ máy đầu não của đàng trong trong việc mở rộng lãnh thổ, vừa là nơi cung cấp hậu cần cho quân đội, hòng đối phó với các cuộc tấn công của nhà Trịnh. Dinh Thanh Chiêm vì thế được quản lý bởi chúa kế tục đời sau là Thế tử Nguyễn Phúc Nguyên. Từ giờ, nguyên tắc chúa đời sau sẽ nắm dinh Thanh Chiêm, trở thành truyền thống của chính đời chúa Nguyễn, như một lời đảm bảo về sự kế thừa hợp pháp. Một trong những công lao lớn nhất của chúa tiên Nguyễn Hoàng chính là đặt nền tảng cho trọng thương ở vùng đất miền Nam trù phú. Đại Nam Thực Lục chép: thuyền buôn các nước đến nhiều, trấn trở nên một nơi đô hội lớn. Ông đã xây dựng Hội An thành thương cảng lớn nhất Đông Nam Á. Đồng thời, từ thuở sơ khởi ấy, Nguyễn Hoàng đã biết xúc tiến ngoại thương bằng các bức thư gửi cho Nhật Bản để cùng buôn bán. Cuốn sách Xứ Đàng Trong, Lịch sử Kinh tế, Xã hội Việt Nam thế kỷ 17-18 đã viết: ngoại thương đã trở thành yếu tố quyết định trong tốc độ phát triển của đàng trong. Ngoài thương nghiệp, không có gì khác có thể giúp họ Nguyễn xây dựng một cách nhanh chóng vùng đất ít nhân lực này, có thể đương đầu nổi với một vùng đất có số tiềm lực nhiều gấp đôi, gấp ba đàng trong về mọi mặt. Có thể nói rằng, chúa tiên Nguyễn Hoàng đã vượt trên tư tưởng cùng thời đại ở miền Bắc. Nếu như ở miền Bắc vẫn theo Nho giáo, trọng nông ức thương, thì ở miền Nam đã đưa tầm nhìn ra biển. Hãy dùng lăng kính hiện đại để nhìn về lịch sử. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, chúng ta đang thấy các thương hiệu lớn nước ngoài khi muốn xâm nhập vào thị trường Việt Nam thì đa số luôn chọn Sài Gòn làm điểm thử nghiệm đầu tiên. Nếu Sài Gòn đảm bảo rồi thì mới tiến hành khai thác thị trường Hà Nội. Chính bởi vì nền móng cho kinh tế thị trường ở miền Nam và con người miền Nam phóng khoáng đã được đặt nền tảng từ thế kỷ thứ 16. Còn miền Bắc thì phải sau này mới thoát khỏi nền trọng nông ức thương của Nho giáo. Năm 1613, Nguyễn Hoàng bị bệnh nặng rồi mất. Lúc này, ngài cũng đã kịp mở cõi về Phú Yên. Ngày vào Nam, Nguyễn Hoàng chỉ có Thuận, Quảng thì khi mất đi, đàng trong là một mảnh đất từ đèo ngang kéo dài đến hết Phú Yên. Rồi đây các con cháu ngài tiếp tục đi xuống mũi Cà Mau. Nhận định về ngài, Trần Trọng Kim viết trong Việt Nam Sử Lược như sau: Nguyễn Hoàng là một người khôn ngoan mà lại có lòng nhân đức, thu dùng hào kiệt, yên ủi nhân dân, cho nên lòng người ai cũng mến phục. 1.2 Chúa Sải. Người con thứ 6 của Nguyễn Hoàng là chúa Nguyễn Phúc Nguyên lên thay cha. Dân gian thường gọi chúa Nguyễn Phúc Nguyên là chúa Sải, chúa Bụt hay Phật Chúa. Chỉ riêng những cái tên dân dạ đó thôi cũng đã nhắc nhở nhau về đức độ và công ơn của ngài rồi. Nhưng để nói về chúa Nguyễn Phúc Nguyên thì cần nhắc về một người. Sự xuất hiện của người này đã thay đổi thế cục giữa Trịnh và Nguyễn, đã đổi gió thời đại, đã tạo nên một đàn trong trù phú, người được ví như Khổng Minh của chúa Nguyễn, tên ông là Đào Duy Từ. Năm 1627, Đào Duy Từ xuống núi và ra mắt chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Cùng với thời điểm này, mối quan hệ giữa họ Trịnh và họ Nguyễn đã đi tới binh đao khói lửa. Đào Duy Từ đóng vai trò phụ chính cho chúa Nguyễn, đã khuyên chúa Nguyễn xây một công trình được ví như Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam. Đấy là lũy thầy tại Đồng Hới, Quảng Bình, giờ vẫn còn di tích. Hai bờ thành lũy đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi đối diện với quân đội mạnh hơn rất nhiều lần. Sự phòng thủ của hai tòa thành này đã giúp bảo vệ được cơ nghiệp của chính đời chúa Nguyễn sau này. Đào Duy Từ còn là nhà an bang trị quốc của nhà Nguyễn. Không chỉ mỗi vấn đề mở đất, ông còn cho đẩy mạnh dân số để cai quản các vùng đất vừa chiếm được. Đào Duy Từ cùng chúa Nguyễn tham mưu một định chế chính quyền yêu dân như con. Đó là lý do vì sao dân gian yêu quý Nguyễn Phúc Nguyên và gọi là chúa Bụt. Đóng góp của Đào Duy Từ không chỉ trên lĩnh vực quân sự và hành chính, ông còn đóng góp cho di sản văn hóa vô giá của dân tộc như nhã nhạc cung đình hay sưu tầm ca dao thơ văn, tạo cho miền Nam thêm dòng văn hóa nghệ thuật để sau này làm đặc sắc thêm văn hóa Việt Nam. Nếu như chúa Nguyễn Hoàng là người đặt nền móng thì chúa Nguyễn Phúc Nguyên và quân sư Đào Duy Từ chính là người đã đưa đàn trong cất cánh mang tầm vóc như một đế quốc thật sự vào thế kỷ thứ 17. 1.3 Chúa Thượng. Năm 1635, Sải Vương qua đời. Con trai ông là Nguyễn Phúc Lan lên kế vị. Chúa Nguyễn Phúc Lan tiếp tục chính sách cải cách hành chính của cha qua việc đặt thêm các chức nội tả, ngoại tả, nội hữu, ngoại hữu, gọi là tứ trụ triều đình để giúp chúa trông coi việc nước. Đặc biệt, giai đoạn cầm quyền của chúa đã tổ chức một khoa thi vào năm 1647 để tuyển nhân tài trị nước. 1.4 Chúa Hiền. Năm 1648, chúa Nguyễn Phúc Lan mất khi đang trên đường trở về sau cuộc hành quân để chống với chúa Trịnh lần thứ tư. Con trai ông là Nguyễn Phúc Tần lên kế nghiệp, tức chúa Hiền hay Hiền Vương trong nhân gian hay gọi. Chúa Nguyễn Phúc Tần có thể coi là một tay anh hùng và là vị chúa đánh trận giỏi nhất trong các đời chúa Nguyễn. Ngay từ khi còn ở vị trí thế tử, tham vọng của chúa Nguyễn Phúc Tần đã là đánh ra miền Bắc. Tháng 3 năm 1648, khi sắp đặt lương thảo, khí giới, chuẩn bị cho quân vượt sông Danh đánh ra Bắc Bố Chính thì nghe tin chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan ngã bệnh và chết trên đường về Thuận Hóa. Cái chết đột ngột của cha khiến ông phải lui binh. Nhưng trong 39 năm trị vì của mình sau đó, chúa Nguyễn Phúc Tần chưa bao giờ giấu giếm ý định đánh ra nhà Trịnh qua cái cách mở rộng thủy quân lên tới hơn 22 vạn quân và hàng trăm đội thuyền. Tuy nhiên, thành tích lớn nhất của chúa Nguyễn Phúc Tần hóa ra không phải ở mạn Bắc, mà là ở mạn Nam. Nếu như đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng, ranh giới của đàn trong là đến Phú Yên, thì sau cuộc chiến với Chăm Ba vào năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần đã đưa lãnh thổ Đàng Trong đến Phan Rang. Vượt qua Phan Rang, chúa Nguyễn Phúc Tần bắt đầu nhóm ngó chân lạp nơi có Đồng Nai và Sài Gòn sau này. Lịch sử là bài học của tiền nhân và sẽ có những bài học đổi bằng máu, nước mắt và sự xóa sổ của cả một đất nước đã từng bại trận nước Việt Nam, để chính Việt Nam lấy bài học từ đó. Chân lạp trong thời đại chúa Nguyễn Phúc Tần chính là như thế. Những dòng sử sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu được vì sao Việt Nam có vùng đất Sài Gòn và Đồng Nai. Năm 1658, hoàng tử An Xua và An Tăng của chân lạp dấy binh chống lại vua chân lạp Ramatipadi I nặc ông chân, nhưng thất bại. Hai người này trong cơn say quyền lực đã cầu cứu chúa Nguyễn Phúc Tần. Chúa Hiền liền sai phó tướng Dinh Trấn Biên, Phú Yên là Nguyễn Phúc Yến, dẫn 3.000 quân đến thành Hưng Phước, nay thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nguyễn Phúc Yến đánh tan quân của Ramatidapi I, rồi giải về Quảng Bình. An Xua nhờ sự giúp đỡ ấy mà được làm quốc vương, xưng là Barom Narisa V. Còn em trai An Tăng làm phú vương đóng tại thành Sài Gòn. Đổi lại, quốc vương chân lạp phải thần phục Đàng Trong và thực hiện triều cống định kỳ. Đến tháng 12 năm 1672, nội loạn của chân lạp lên đến giai đoạn đẫm máu nhất. Quốc vương Barom Narisa V bị giết chết bởi con trai vua Ramatipadi I đời trước. Bô Tôm là tên vị hoàng tử ấy. Ông ta lên ngôi vua xưng là Sayseta III, nhưng chỉ làm vua được 6 tháng. Đến tháng 5 năm 1673, Sayseta III cũng bị giết trên giường ngủ bởi Anxia nặc ông đài, con trai đầu của vua Barom Narisa V, xưng là Kelpha II. Năm 1674, nặc ông đài đã đi cầu viện Thái Lan để đánh phó vương An Tăng, chiếm được thành Sài Gòn. An Tăng bỏ chạy sang cầu cứu ở Dinh Thái Khăn, nay là Khánh Hòa. Nhận lời của An Tăng, chúa Hiền bèn sai là Nguyễn Dương Lâm ở Nha Trang cùng với Nguyễn Đình Phái đem binh chia ra hai đạo sang đánh nặc ông đài. Tháng 3 năm 1674, tiên phong Nguyễn Diên chiếm được Lũy Mỗi Suy. Quân Cao Miên tấn công dữ dội, hòng giành lấy nhưng không ngờ trúng kế. Từ sau lưng, đại binh của Nguyễn Dương Lâm đến âm thầm. Lúc này, Diên mở cửa thành đánh ra, Lâm từ bên ngoài đánh vào, hai mặt giáp công. Quân Cao Miên tan vỡ, bị chết và bị thương vô số. Đại binh nhà Nguyễn tiến đến Sài Gòn, thế đánh như chẻ tre. Quốc vương nặc ông đài phải bỏ thành chạy vào rừng, bị thuộc hạ giết chết. Chúa Hiền cho nặc ông Thu, con trưởng nặc ông đài, làm quốc vương đóng ở Long Úc, thành Vũng Luông, để An Tăng làm đệ nhị quốc vương như cũ, đóng ở thành Sài Gòn. Nguyễn Dương Lâm làm trấn thủ Khánh Hòa, lo việc phòng ngự ngoài biên. Vậy là đến đời Nguyễn Phúc Tần, chân lạp chỉ còn độc lập trên danh nghĩa, với sự tràn vào của người Việt sau này là người Hoa. Sự kiện lớn nhất trong giai đoạn chúa Nguyễn Phúc Tần sẽ là một sự kiện đánh dấu có tính trọng đại cho lịch sử của Việt Nam sau này. Đấy là câu chuyện về gốc gác của những người Hoa sống tại miền Nam. Chuyện bắt đầu bằng một sự kiện lớn bên Trung Quốc. Vào năm 1644, nhà Minh sụp đổ, quân Mãn Châu tiến vào Bắc Kinh, làm chủ Trung Nguyên và lập nên nhà Thanh. Nhiều người Hán không chấp nhận điều này và giương cao ngọn cờ phản Thanh phục Minh trong lòng Đại Thanh. Ngoài ra, còn có những người lên trên những con thuyền vượt biên để tìm về vùng đất mới. Một trong những đoàn thuyền đó có đoàn thuyền do tổng binh trấn thủ đất Long Môn, Quảng Tây của nhà Minh là Dương Ngạn Địch, cùng phó tướng Hoàng Tiến và tổng binh Châu Cao, Châu Lôi và Châu Liêm thuộc Quảng Đông, là Trần Thượng Xuyên cùng phó tướng Trần An Bình với 3.000 người cùng 50 chiếc thuyền dẫn đầu. Năm 1679, họ tới cửa biển Đà Nẵng. Với tâm niệm của những kẻ vong quốc, thà được cai quản bởi chúa Nguyễn còn hơn sống trên mảnh đất mà ngoại địch xâm lấn, họ gửi thư xin được vào làm dân mọn xứ Việt. Chúa Hiền vốn nhân từ, tính cách lại hào sảng, thương những người dân mất nước mà chạy qua đất khách quê người, lại thấy họ trung thực, nhã nhặn nên không nỡ từ chối. Tuy nhiên quân đông quá, không thể chứa được ở khu vực miền Trung. Vậy là nghĩ ra một cách, đó là vời họ về các vùng đất ở chân Lạp để khai hóa đất đai. Thế là Dương Ngạn Địch đem binh thuyền dừng trú tại xứ Mỹ Tho. Trần Thượng Xuyên thì đem binh thuyền tiến vào Đồng Nai, lập nên Cù Lao Phố. Gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức sau này đã chép lại về những nơi này. Họ lo mở mang đất đai, lập thành phố chợ, giao thông buôn bán. Tàu thuyền người Hoa, người phương Tây, người Nhật, người Chà Và, người gốc Java tu tập tấp nập. Phong hóa Trung Quốc dần dần lan ra thấm đượm cả vùng Đông Phố. Sau hai người này lại có thêm Mạc Cửu, người sẽ cố công hình thành và khai phá nên vùng đất Hà Tiên tức Kiên Giang ngày nay. Mạc Cửu còn hơn Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên, bởi ông hướng về cái mở cõi và khai phá, lấy đất cả chân Lạp rồi dâng cho chúa Nguyễn, chứ không đơn thuần là phát triển kinh tế. Cụ thể khi còn sống, ông khai phá Hà Tiên, Rạch Giá và Kiên Giang. Khi Mạc Cửu mất, con là Mạc Thiên Tứ được làm chức đô đốc, tiếp tục cai quản Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ đắp thành, xây lũy, mở chợ, làm đường và đưa người về dạy nho học để khai hóa đất Hà Tiên. Sau đó, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chú, Mạc Thiên Tứ mở rộng đất đai kiểm soát của mình sang bán đảo Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ, đưa thêm các vùng đất mới vào trấn Hà Tiên thuộc lãnh thổ Đàng Trong. Nam Kỳ lục tỉnh đã dần dần được hình thành như vậy. Cùng với đó là những nhân tài người Hoa như Trịnh Hoài Đức với tác phẩm Gia Định Thành Thông Chí, được coi như nguồn sử liệu quan trọng nhất cho các nhà nghiên cứu sử học và địa lý của miền Nam Việt Nam. Có thể nói rằng trong thời hiện đại, mối quan hệ giữa Việt Nam Trung Quốc còn nhiều bất đồng cần giải quyết, dẫn đến sự yêu ghét dành cho người dân Trung Quốc đôi khi bị đánh đồng với người gốc Hoa trên đất Việt. Lịch sử thì công bằng, và lịch sử chỉ ra rằng những người Hoa ấy cũng đã góp phần khai khẩn mảnh đất hoang nước Việt từ thuở đầu mở cõi vào Nam, đã tạo nên sự phồn vinh phố thị và nền kinh tế thị trường của vùng đất này. Đấy là những giá trị không thể phủ nhận. Ngày 30 tháng 4 năm 1687, chúa Hiền không được khỏe, cho triệu con thứ là Nguyễn Phúc Thái đến bảo rằng: ta bình sinh ra vào gian hiểm giữ nhà giữ nước, con nối ngôi phải sửa thêm nhân chính cho yên bờ cõi. Các quan văn võ đều do ta cất dùng để mưu mọi bề, đừng để bọn tiểu nhân len vào. Căn dặn xong mọi bề thì chúa mất, thọ 68 tuổi. Với 39 năm trị vì, tạo nên những công tích vĩ đại. Một điều không thể không nhắc đến, chúa Nguyễn Phúc Tần cùng với nội tôn là chúa Nguyễn Phúc Nguyên sở hữu hai võ công oanh liệt mà sử sách không nói đến nhiều. Đó là hai lần đánh bại quân Hà Lan vào năm 1585 và năm 1643. Hai chiến thắng khiến tàu bè Tây Dương khi đi qua vùng Quảng Nam đều phải nhũng nhặn. Ngoài ra còn một lần danh tướng Trương Phước Phan tiêu diệt quân Anh ở trên Côn Lôn, có nghĩa đã có thời đất nước Việt Nam từng đánh bại thủy quân của một nước phương Tây ngay trên biển khi họ dám xâm phạm vào lãnh thổ dân tộc. Những công tích ấy có được chính vì chúa Nguyễn rất coi trọng giao thương với phương Tây, và đặc biệt đam mê công nghệ đúc súng Đại Bác, cũng như chế tạo tàu chiến. Đáng tiếc sau này, 13 đời vua Nguyễn lại không học bài học của tiền nhân. Khi đất nước thống nhất, vì ảnh hưởng của tầng lớp nho sĩ Bắc Hà, ảnh hưởng của Trung Quốc và việc triều cống nhà Thanh đã khiến họ quay sang bế quan tỏa cảng, sợ hãi phương Tây, tránh xa Nhật Bản. Những việc làm đi ngược với tiền nhân này đã khiến quân đội dưới thời nhà Nguyễn lạc hậu và cuối cùng để mất nước vào tay thực dân Pháp, cho dù tổ tiên của họ đã từng 3 lần đánh bại quân Anh và Hà Lan ngay trên biển. 1.5 Chúa Nghĩa. Chúa Nguyễn Phúc Thái lên kế nghiệp, dân gian gọi là Chúa Nghĩa. Chúa Nguyễn Phúc Thái chỉ ở ngôi được 4 năm, nhưng thi hành những chính sách rộng rãi như giảm nhẹ hình phạt, phế khóa, đồng thời trọng dụng quan lại cũ, khiến trăm họ đều vui mừng. Ngoài ra, đời Chúa Nghĩa cũng là thời điểm thành Phú Xuân bắt đầu được xây dựng. Rồi đây, nơi quê hương sông Hương núi Ngự này sẽ chứng kiến những đổi thay lớn nhất của dân tộc. Tuy nhiên, Chúa Nguyễn Phúc Thái mất sớm, ở 42 tuổi. Con trai ông là Chúa Nguyễn Phúc Chu kế vị, trở thành vị Chúa Nguyễn thứ 6 của chính quyền Đàng Trong. 1.6 Chúa Minh. Khác với người cha Đoản Mệnh, Chúa Nguyễn Phúc Chu có tới 35 năm trị vì. Trong thời đại của ông, Chân Lạp chính thức được bình định, vấn đề Chăm Ba được giải quyết lên một mức mới. Để rồi 200 năm sau, hậu duệ của ông là vua Minh Mạng chấm dứt sự tồn tại của vương triều này. Nhưng để bàn về những công tích rực rỡ này của Chúa Nguyễn Phúc Chu, thì chắc chắn không thể không nhắc tới một vị danh tướng cực kỳ quan trọng, một Đào Duy Từ thứ hai của dòng họ Chúa Nguyễn. Tên ông là Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng khai sinh đất Sài Gòn. Nguyễn Hữu Cảnh sinh tại huyện Quảng Ninh, đất Quảng Bình. Vì những công trạng lập được trong chiến tranh Trịnh Nguyễn, ông được Chúa Nguyễn Phúc Chu phong tước Lễ Tài Hầu. Năm 1692, vua nước Chiêm Thành là bà Tranh làm phản, họp quân đắp lũy, cướp giết cư dân ở phủ Diên Ninh. Sự việc được báo lên cho Chúa Nguyễn Phúc Chu, Chúa phong Nguyễn Hữu Cảnh làm thống binh cầm quân dẹp loạn Chiêm Thành. Tháng Giêng năm 1693, Nguyễn Hữu Cảnh đánh bại Chiêm Thành. Đến tháng 3 thì bắt được vua bà Tranh cùng gia quyến. Tất cả giải về Phú Xuân. Chúa Nguyễn Phúc Chu biến đất Chiêm Thành trở thành một khu tự trị với tên là Thuận Thành Trấn. Chúa Chăm được gọi là Trấn Vương. Nguyễn Hữu Cảnh được cử làm trấn thủ Dinh Bình Khang, Khánh Hòa, Ninh Thuận ngày nay để coi sóc vùng đất này. Tiến thêm một bước nữa, Chúa Nguyễn Phúc Chu ra lệnh cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược xứ Đồng Nai. Đại Nam Thực Lục chép lại, năm 1698, thống suất Nguyễn Hữu Kính, tức Nguyễn Hữu Cảnh, kinh lược đất Chân Lạp, chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, nay Thăng làm phủ, dựng dinh Trấn Biên, tức Biên Hòa ngày nay, lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, nay Thăng làm phủ, dựng dinh Phiên Trấn, tức Gia Định ngày nay. Mỗi dinh đều đặt các chức lưu thủ, cai bạ, ký lục và các cơ đội thuyền thủy, bộ tinh binh và thuộc binh. Mở rộng đất được nghìn dặm, được hơn 4 vạn hộ, bèn chiêu mộ những dân siêu giạc từ Bố Chính trở về Nam cho đến ở cho Đông. Thiết lập xã thôn, phường ấp, chia các giới phận, khai khẩn ruộng nương, định lệnh thuế tô dung, làm sổ đinh điền. Lại lấy người Thanh đến buôn bán ở Trấn Biên, lập làm xã Thanh Hà ở Phiên Trấn, lập làm xã Minh Hương. Từ đó, người Thanh ở buôn bán đều thành dân hộ của ta. Nhưng đến năm 1699, vua Chân Lạp là Nạc Thu, không quy phục, cho đắp các lũy Bích Đôi, Năm Vang và Cầu Nam, cướp bóc dân buôn. Tháng 10, một lần nữa chúa sai Nguyễn Hữu Cảnh đi đánh dẹp. Đại Nam Thực Lục chép lại, khi quân ta đến lũy Bích Đôi và Nam Vang, Nặc Thu đem quân đón đánh. Nguyễn Hữu Kính mặc nhung phục, đứng trên đầu thuyền, vung gươm vẫy cờ, đốc các quân đánh gấp. Tiếng súng vang như sấm, Nặc Thu cả sợ, bỏ thành chạy. Nặc Im, con vua thứ hai Nặc Nộn ra hàng, Hữu Kính vào thành, làm yên lòng dân chúng. Sau khi vua Chân Lạp quy hàng, Nguyễn Hữu Cảnh tiến hành các việc an dân. Ông vỗ về mọi người, kích lệ dân chúng, một vùng đất Sài Gòn, Đồng Nai với những người Khmer, Hoa hay Việt, được ông đoàn kết lại, tạo tinh thần tương ái. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Hiền khi viết về những việc làm của Nguyễn Hữu Cảnh đã miêu tả những hành động khoan hòa, thiết thực, những cử chỉ ưu ái thật lòng của ông đã làm cho đồng bào vô cùng cảm mến. Tháng 4 năm 1700, Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về đóng ở Cồn Cây Sao, nay thuộc Chợ Mới, An Giang. Người dân nhớ ơn ông, gọi là Cù Lao Ông Chưởng. Một tháng sau, Nguyễn Hữu Cảnh mất, nằm trên giường, ông ngượng cười mà ứa nước mắt. Ta muốn hết sức báo đền ơn nước, nhưng số trời có hạn, sức người làm được gì đâu. Ai nghe cũng không cầm được giọt lệ. Chúa nghe tin ông mất, vô cùng thương tiếc. Để tưởng nhớ công ơn mở cõi của ông, cứ đến ngày 10 tháng 5, toàn vùng Tây Nam Bộ lại làm lễ dỗ ông. An Giang gọi ông là người khai phá tỉnh, còn Quảng Bình cho tôn tạo lăng mộ của ông ở Lệ Thủy, đền thờ và tượng ông có ở khắp nơi. Như vậy, dưới thời Nguyễn Phúc Chu và danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh, đất Chân Lạp và Chăm Ba đã là của chúa Nguyễn, Sài Gòn, Đồng Nai, trở thành trung tâm hành chính của Đàng Trong. 1.7 Chúa Ninh. Năm 1725, chúa Nguyễn Phúc Chu mất. Con ông là Nguyễn Phúc Chu kế vị, dân gian gọi là chúa Ninh. Chúa Nguyễn Phúc Chu ở ngôi 13 năm, tiếp tục kế tục sự khai phá và sáng suốt của 6 đời chúa Nguyễn trước. Vào tháng Giêng năm 1726, trong không khí tháng Giêng là tháng ăn chơi, thì chúa Ninh ban bố các điều răn, khuyên người dân siêng năng, hạn chế cờ bạc, rượu chè, những giá trị đến nay vẫn còn có tác dụng. Cũng như các đời chúa Nguyễn, nổi tiếng với việc mở cõi, chúa Nguyễn Phúc Chu cũng không phụ lòng cha ông. Khi năm 1732 tiến chiếm thêm vùng đất ngày nay là Vĩnh Long, Bến Tre, dựng Dinh Long Hồ trực thuộc phủ Gia Định. Có lẽ khi đọc đến đây, nhiều người nghĩ rằng việc chiếm đất thật là đơn giản, nhưng bởi vì thời lượng cuốn sách không thể nói cụ thể các điểm này. Tuy vậy, chúng ta cần phải biết rằng, để có những vùng đất đó, chúa Nguyễn và các bậc tiền nhân đã cực kỳ gian khổ, phải đối phó với rắn rết, hổ dữ, cá sấu và đầm lầy rậm rạp để có một đồng bằng sông Cửu Long như hôm nay. Có những bức tranh còn vẽ lại cảnh khai phá của lưu dân người Việt tại Nam Bộ, còn lưu lại đến bây giờ. Cảnh họ phải chống chọi trước thiên nhiên hoang dã, xua đuổi thú dữ, độc vật. Ngay cả cái tên Hà Tiên cũng mang ý nghĩa hoang sơ kỳ bí. Sáng sớm sương mù, người ta thấy tiên bay trên sông nên gọi là Hà Tiên. Sự vất vả của những người dân thuở đầu khai phá là có thể tưởng tượng được. Nào là phải xây thành, đắp đất, rồi chống chọi thiên nhiên hoang dã để biến cái hoang vắng thành nơi sầm uất cho kẻ hậu thế. Chúa Nguyễn Phúc Chu còn nổi tiếng với việc cải cách hành chính, phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thời đại trị vì của ông được Trịnh Hoài Đức tổng kết trong Gia Định Thành Thông Chí là định lại quan chế, cải cách sắc phục, thay đổi phong tục. Mọi người đều theo lối mới, tránh cái thô lậu của Bắc Hà từ trước tới nay. Miền Nam từ đây rạng rỡ một vùng y quan văn vật. Chúa Ninh giống với chúa Nghĩa, Nguyễn Phúc Thái. Cả hai đều mất sớm khi mới 42 tuổi. Con trai là Nguyễn Phúc Khoát lên kế vị, dân gian gọi là chúa Võ, chúa Vũ, vị chúa đời thứ 8. 1.8 Chúa Vũ. Nếu như đời chú Nguyễn Phúc Nguyên có Đào Duy Từ, đời chú Nguyễn Phúc Chu có Nguyễn Hữu Cảnh, thì đời chú Nguyễn Phúc Khoát cũng có một nhân vật kinh bang tế thế để phò trợ. Ấy chính là Nguyễn Cư Trinh. Nguyễn Cư Trinh quê ở thành phố Huế, vốn là người học văn, từng đi thi hương và đỗ sinh đồ. Liệt truyện chép rằng, ông hay ngâm vịnh, thường cùng Hà Tiên Đô Đốc Mạc Thiên Tứ lấy văn từ đáp tặng nhau. Ông lại họa 12 bài vịnh Hà Tiên được mọi người truyền tụng. Thời gian làm tuần phủ Quảng Ngãi, ông viết truyện sải vải bằng quốc âm để khuyên dân, cai trị miền Nam bằng lòng nhân ái, ai cũng yêu quý. Nguyễn Cư Trinh còn là người ra trận lập công đánh dẹp cuộc nổi loạn của Chân Lạp vào năm 1755 và lấy về cho chú Nguyễn hai phủ Tầm Bôn và Lôi Lạp, nay là Tân An và Gò Công. Trong cuộc chinh phạt vua Nặc Nguyên, Nguyễn Cư Trinh đã dâng sớ tâu kế, tầm ăn dâu, khuyên chúa nhận hai phủ mới và cho người Côn Mang được định cư tại khu vực biên giới Việt Chân Lạp để ngăn chặn việc Chân Lạp tái diễn gây hấn nơi biên giới. Những năm tháng tiếp theo, Nguyễn Cư Trinh đóng ở biên cương phía Nam để phò giúp chúa Nguyễn Khuất Phát hoàn thành kế hoạch. Nam Tiến. Năm 1757, vua Chân Lạp là Nặc Nguyên mất. Nặc Tôn kế vị để tỏ lòng hòa hiếu. Ông dâng đất tầm Phong Long, vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu tương ứng với châu đốc Sa Đéc, để tạ ơn chúa Nguyễn. Ngoài ra còn dâng thêm năm phủ để tạ ơn Mạc Thiên Tứ và được Mạc Thiên Tứ dâng lại cho chúa Nguyễn. Năm phủ này sau đó được Pháp chia lại bản đồ Đông Dương và trả lại cho Campuchia. Đó chính là hai tỉnh Ta Keo và Campuchia ngày nay. Nguyễn Cư Trinh nắm bắt được tiến hình biến chuyển của các vùng đất mới. Ông kiến nghị dời Dinh Long Hồ và Châu Định Viễn từ Cái Bè, Tiền Giang về xứ Tầm Bào thuộc địa phận Long Hồ Thôn, tức vùng chợ Vĩnh Long ngày nay. Chúa Võ nghe theo và cho lập ba đạo để hỗ trợ việc coi giữ, đó là Đông Khẩu, Tân Châu và Châu Đốc. Sự chuyển dịch cơ cấu này giúp hình thành một hệ thống châu phủ và các đạo bọc quanh khu vực miền Nam Bộ. Vậy là cột mốc năm 1757 được hình thành. Tròn 200 năm kể từ ngày chúa Tiên Nguyễn Hoàng rời Tây Kinh, dòng họ Nguyễn đến đời chúa thứ 8 đã hoàn thành việc mở cõi vào Nam cho đến mũi Cà Mau. Quy luật của muôn đời, mầm mống diệt vong được hình thành trên đỉnh cao chiến thắng. Hoàn thành việc Nam Tiến, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã đạt tới đỉnh cao ấy và cũng là lúc dấu hiệu diệt vong tìm đến ngài và các đời chúa Nguyễn. Giai đoạn chúa Võ cầm quyền thì tham vọng của đàn trong đã muốn xưng đế. Bằng những cải cách có tính vương triều qua các chức quan chia làm 6 bộ, lại, hộ, lễ, binh, hình và công. Lúc này, vai trò của một vị chúa chăm lo muôn dân, mở cõi vào Nam đã chết, mà thay bằng tham vọng của kẻ đế vương thích ăn chơi, nhũng nhiễu nhân dân và hưởng lạc. Thành trấn Phú Xuân đầy rẫy cung điện, hàng quý tộc lao vào hưởng lạc. Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục đã kể về giai đoạn 70 năm hòa bình này của chúa Nguyễn, với những hình ảnh xa xỉ cùng cực như yên ngựa bằng vàng. Người người đua nhau khoe của, quần chúng nhân dân đàn trong than vãn qua câu ca: "Ai ơi ngẫm lại mà coi, ngọc vàng con hát, tôi đòi thằng dân." Các loại thuế tăng liên tục, thậm chí còn sinh ra các loại thuế mới. Người dân vất vả lên rừng cũng phải nộp thuế các sản vật cho hàng quý tộc hưởng thụ. Chính điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của vương triều. Nhưng để dẫn đường đến cái diệt vong ấy thì cần một mồi dẫn, và quyền thần Trương Phúc Loan chính là con sâu mọt dẫn đường ấy. Thời điểm Nguyễn Cư Trinh còn sống, chỉ có Nguyễn Cư Trinh là dám hạ nhục Trương Phúc Loan, mà Loan căm lắm nhưng vẫn kính sợ. Năm 1767, Nguyễn Cư Trinh mất ở tuổi 51. Cây cột chống trời đức độ, tài giỏi lại có uy tín trong triều cuối cùng của đàn trong đã gãy. Phần còn lại sẽ là nơi phô diễn của con sâu mọt Trương Phúc Loan. Trong những năm cuối đời, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã bị Trương Phúc Loan dẫn đường đến tửu sắc vô độ, dẫn đường đến một mối quan hệ không chính thống với cô em chú bác ruột của chúa là công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Cầu. Mối quan hệ này đã sinh ra Nguyễn Phúc Thuần, tức là vị chúa cuối cùng của nhà Nguyễn, vị chúa thứ 9. Vấn đề là chúa Nguyễn Phúc Khoát không hề có ý định trao quyền cho Nguyễn Phúc Thuần, mà di chúc ông để lại dành ngôi vị ấy cho hoàng tử Nguyễn Phúc Luân, một người thông minh, tài trí và quyết đoán. Trương Phúc Loan cần một bù nhìn, không cần một người tài, bởi ông ta hợp mưu với thái giám Chữ Đức và chưởng dinh Nguyễn Cửu Thông, bắt giam Nguyễn Phúc Luân, sửa đổi di chiếu, đưa Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa. Nguyễn Phúc Luân uất ức thành bệnh mà chết. Ông có một người con trai, chính người đó sẽ trả mối hận cho cha. Người con trai ấy chính là Nguyễn Phúc Ánh, tức vua Gia Long sau này.